Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi, Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75. Áp-ram dẫn Sa-rai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra để đi đến xứ Ca-na-an. Rồi chúng đều đến xứ Ca-na-an. Áp-ram trải qua xứ này, đến cây dẻ bột của Mô-rê tại Si-chem. Và lúc đó dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng.
Kính thưa hội thánh, được tin bà Nguyễn Phước Hiếu, mẹ của ông Nguyễn Anh Minh, hôm sáng thứ sáu vừa qua ngày 24 tháng 4, bà qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Thay mặt cho hội thánh, thay mặt cho ban lãnh đạo, ông truyền đạo là Văn Đức, mục sư Anh Ngữ, Chris Sock, tôi xin kính lời phần ngự cùng tàn quyến. Nguyện xin Chúa an ủi gia đình tàn quyến. Kính thưa hội thánh, 6 tuần lễ cách ly ở nhà, nhiều con cái Chúa đã học được những bài học rất là tốt lành. Một trong những bài học là bài học về sự kiên nhẫn. Trong Thánh Kinh, chữ kiên nhẫn cũng có ý nghĩa là nhẫn nại hay là nhịn nhục. Kiên nhẫn cũng là một trong những mỹ đức của trái thánh linh. Lời Galati đoạn 5 câu 22 trong cái bản phổ thông: nhưng thánh linh sinh ra bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín, khiêm nhường và tiết độ. Kiên nhẫn là một mỹ đức trong trái thánh linh. Người xưa cũng có những lời khuyên về sự kiên nhẫn giữa người và người, và đồng thời giữa người và Thiên Chúa như sau: kiên nhẫn với gia đình là tình yêu, kiên nhẫn giữa người và người với nhau là sự tôn trọng, kiên nhẫn với chính cá nhân mình là sự tự tin, kiên nhẫn đối với Thiên Chúa là đức tin. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghiệm lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 tới câu 9, để chúng ta học một cái bài học về tin cậy vâng lời, học gương của Áp-ra-ham hầu có thể áp dụng cho đời sống cá nhân, phúc lợi cho gia đình mình và cho hội thánh Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa thật là tuyệt vời. Sáng hôm nay chúng con sẽ cùng nhau suy nghĩ lời của Chúa qua Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 câu 9, tin cậy và vâng lời. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tin cậy vâng lời, ba điều chúng ta sẽ học hỏi qua đoạn kinh văn Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 tới câu 9. Thứ nhất, lời của Chúa dẫn đến đức tin. Thứ hai, đức tin sẽ dẫn đến sự vâng lời. Và thứ ba, sự vâng lời sẽ dẫn đến phước hạnh. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Lời của Chúa dẫn đến đức tin. Cái câu ghi nhớ trong cái tuần lễ này ở trong Hebrew đoạn 11 câu 8. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông đi mà không biết đi đâu. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài dùng hai loại kêu gọi khác nhau: kêu gọi tổng quát và kêu gọi đặc biệt. Kêu gọi tổng quát trong câu 1, Đức Giê-hô-va phán với Abraham: hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất mà ta chỉ cho con. Đức Giê-hô-va phán với Abraham: hãy ra khỏi quê hương. Thành ra có lời của Chúa, mà lời của Chúa khi nói hay là chạm đến hay là đúng đến Abraham thì ông sẽ có đức tin nơi Ngài. Nhiều con cái Chúa đã nghe sự kêu gọi từ Chúa một cách tổng quát. Ví dụ kêu gọi con cái Chúa phục vụ, nhưng mà không biết phục vụ như thế nào và phục vụ ở đâu. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng ta gần gũi với Chúa qua lời của Ngài thì chúng ta sẽ nghe được cái sự kêu gọi đặc biệt. Trong câu số 2, ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ dân con, và con sẽ trở thành một nguồn phước. Lời kêu gọi đặc biệt cho Abraham là sẽ Chúa sẽ cho ông trở thành một dân lớn, và lời kêu gọi ông sẽ trở thành một nguồn phước cho mọi người. Để rõ ràng hơn về điều này, chúng ta cần nghiên cứu hay là suy nghĩ về lời kêu gọi của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi, Chúa kêu gọi rất là đặc biệt, rất là chính xác. Ví dụ trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, hãy theo ta. Chúa kêu gọi Simon Phê-rơ và Andrê là hai người đánh cá. Chúa kêu gọi các con hãy theo ta, ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh đến người. Từ hai người trong cái chức việc hay là cái công việc là người đánh cá, Chúa kêu gọi một cách đặc biệt, một cách chính xác để trở thành tay đánh lưới người. Phê-rơ và Andrê làm nghề lưới cá, và quý ông bà anh chị em biết người lưới cá này thì có cái tánh rất là chịu khó, có cái tánh kiên nhẫn và chịu học hỏi. Trong hội thánh Wesley sinh của chúng ta, Chúa có thể kêu gọi con cái Chúa đến bất cứ cái ngành nghề khác nhau, chứ không phải nhất thiết phải làm nghề đánh cá Chúa mới kêu gọi. Ví dụ Chúa có thể kêu gọi hãy theo ta, hỡi những người làm nghề buôn bán, ta sẽ cho con trở nên tay đánh lưới người. Con là người buôn bán, con có cái khéo ăn nói, con sẽ rao báo phúc âm qua cái khéo léo của lời ăn nói của con. Nếu con cái Chúa làm nghề computer, là về kỹ thuật, lời của Chúa cũng có thể kêu gọi hãy theo ta, ta sẽ cho con trở nên tay đánh đến người. Con sẽ dùng cái khả năng computer technology để con ra báo phúc âm qua đường dây viễn tuyến hay là trực tuyến cho tất cả mọi người. Và Chúa, khi mà Chúa kêu gọi, cũng giống như Chúa kêu gọi Phê-rơ và Andrê: con ơi, chỉ cần con có đức tánh như Phê-rơ và Andrê, con chịu khó, con có tính kiên nhẫn và con chịu học hỏi, hãy theo ta. Những cái thí dụ khác, Chúa cũng kêu gọi trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, câu 29: hãy đến cùng ta. Chúa kêu gọi như thế nào? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con sự yên nghỉ. Lời kêu gọi của Chúa ở đây có thể là cho những con cái Chúa mệt mỏi, đức tin sa sút, cái công việc phục vụ Chúa trở nên nặng nề, nản chí, thì Chúa kêu gọi: hỡi các con như người mệt mỏi, mang những cái gánh nặng mà con không đáng phải mang, hãy đến cùng ta, trao cái gánh nặng cho ta, con sẽ được yên nghỉ. Lời kêu gọi đấy cũng có thể gọi cho những người chưa biết về Chúa, chưa tin nhận Chúa, mang cái gánh nặng của cuộc đời, cô đơn, lo lắng, hoảng sợ và nhiều cái nỗi lo âu khác. Chúa Giêsu cũng có thể kêu gọi những người như thế, hơn những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho con sự yên nghỉ. Đó, Chúa kêu gọi hãy theo ta, Chúa kêu gọi hãy đến cùng ta, và kế tiếp Chúa kêu gọi hãy học theo ta. Cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 câu 29, ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ. Chứ kêu gọi học theo Ngài để cái tâm thần chúng ta được sự nghỉ ngơi. Hãy theo ta, hãy đến cùng ta, hãy học theo ta. Và cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài cũng nói là hãy đi với ta. Trở lại trong cái đại mạc lệnh Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy chứng danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Và cái câu cuối cùng, và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến ngày tận thế. Chúa ở cùng với con dân Chúa, Chúa ở cùng với các môn đồ của Ngài. Thành ra Chúa kêu gọi hãy đi với Ngài, đi dạy dỗ muôn dân. Trong 6 tuần lễ cách ly vừa qua, con cái Chúa xin đang học lời của Chúa, xin đang học hỏi lời của Chúa trong các lớp trường chủ nhật hay là các lớp học kinh thánh, cũng sinh hoạt chung với nhau trong các nhóm nhỏ đặt trên nền tảng của kinh thánh, thì chắc chắn đức tin của con cái Chúa được lớn lên. Bởi vì lời của Chúa sẽ dẫn đến đức tin. Và khi có đức tin thì chúng ta đến cái điểm thứ hai là đức tin sẽ dẫn đến cái sự vâng lời. Chúng ta sẽ tiếp trong từ câu 2 cho tới câu số 5. Tôi sẽ đọc câu 4, câu 5 trước. Áp-ra-am, sau khi Chúa kêu gọi hay là có lời của Chúa thì có đức tin đó, rồi đức tin dẫn tới vâng lời. Và khi vâng lời ông làm gì? Áp-ra-am ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo, Lót cùng đi với ông. Áp-ra-am được 75 tuổi khi rời Charan. Áp-ra-am đưa Sarai, vợ mình, Lót, cháu mình, tất cả các tài sản dành dụng được và các gia nhân đã có tại Charan đến xứ Canaan. Trong đức tin thì lời của Chúa đem đến cái đức tin cho Áp-ra-am, nói ông phải đi thì ông vâng lời ra đi. Dù rằng 75 tuổi đi mà không biết đi đến cái nơi, mà cái nơi đó như thế nào. Khi đọc tới đây làm cho tôi nhớ đến 70 năm về trước, khi rời đất nước Việt Nam đi mà không biết đi đến cái quốc gia nào. Bạn khi đến cái xứ sở Hoa Kỳ này rồi, cũng biết cái xứ sở Hoa Kỳ này như thế nào, đi mà không biết mình đi đâu, nhưng mà vâng lời để ra đi. Và khi chúng ta học về cái gương của Áp-ra-am thì chúng ta cũng thấy cái đức tin của Áp-ra-am có ảnh hưởng đến những người gần ông nhất, vợ ông, cháu ông và ngay cả những người gia nhân giúp việc cho ông. Khi vâng lời ra đi, ông không có đi một mình, nhưng ông mang theo rất là nhiều người đồng hành với ông. Vì ông bà anh chị em và tôi cũng có thể tưởng tượng, nếu đức tin của Áp-ra-am lấp lửng giống như tuần trước, khi lên khi xuống khi trồi khi trục, thì thử hỏi vợ của ông hay cháu của ông có thật sự tin tưởng để rời Charan đi đến Canaan hay không, thì chắc là không. Bởi Áp-ra-am nghe lời của Chúa, từ lời của Chúa mang đến đức tin, và trong cái đức tin khi ông vâng lời để ra đi thì vợ ông, cháu ông cũng công nhận điều này, tin tưởng vào điều này để đồng hành với ông ra đi. Trong cái đời sống của con cái Chúa, lời của Chúa nói chúng ta là người bộ hành trên đất. Con cái Chúa cũng phải đi từ đức tin đến đức tin. Roma đoạn 1 câu 17. Bởi đức tin Abraham đã vâng lời, giống như được chép trong Hebrew đoạn 11 câu 8 hồi nãy có đọc qua. Đức tin mà không có sự vâng lời là đức tin chết. Và cái hành động không có đức tin, Roma đoạn 14 câu 23 nói, đó là tội lỗi. Đức Chúa Trời đã kết hợp đức tin với sự vâng lời, giống như là cái hai mặt của một đồng tiền đi đôi với nhau. Trở về lại cái câu chuyện của Abraham, thì quý ông bà anh chị em và tôi đọc lời của Chúa trong Sáng Thế Ký thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời cũng có trình bày cho Abraham những cái lý do, hay là giải thích, hay là cho Abraham những cái lời giải thích. Không, Ngài không làm điều đó. Ngài chỉ ban cho Abraham những cái lời hứa. Chúa hứa cho Abraham những điều gì? Nếu chúng ta đến thì thật ra có tới 7 điều. Ta sẽ làm cho con nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, ta sẽ làm đôi danh con sẽ trở nên nguồn phước, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, ta sẽ rủa xả cho người nào rủa xả con, mọi dân trên đất nhờ con mà được phước. Tạ ơn Chúa. Abraham trong đức tin vâng lời Chúa, mà chỉ nắm vào cái lời hứa của Chúa. Và cái lời hứa của Chúa không có phải là xảy ra, hầu hết không có xảy ra trong cái thời ông đang sống. Những cái lời hứa của Chúa là cho những cái thế hệ mai sau, dòng dõi của Abraham. Và con cái Chúa cũng vậy. Chúng ta trong đức tin vâng lời Ngài, Chúa hứa ban phước. Không những ban phước cho cái hiện tại, nhưng đồng thời ban phước cho tương lai và hậu duệ của con cái Chúa nữa. Đức Chúa Trời hứa chỉ cho Abraham một sứ, làm cho ông trở nên một dân tộc lớn, và sử dụng dân tộc đó để ban phước cho cả thế giới. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để làm gì? Để cho chúng ta có thể làm một phước hạnh cho cái người khác. Và cái mối, cái quan tâm lớn nhất, hay là trong cái chương trình cứu chuộc vĩ đại của nhất của Chúa, là cả thế giới này được chúc phước. Chúng ta học qua đại mạng lệnh của Chúa Giêsu, hay là mạng lệnh truyền giáo của Hội Thánh, thật ra không có bắt đầu từ Giám đoạn 3 câu 16 hay là trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20, nhưng mà bắt đầu bằng giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham, con cái Chúa và tôi được chúc phước để có thể làm phước lành. Khi chúng ta nhìn về cái cuộc đời của Abraham thì chúng ta thấy như thế này. Dù rằng hai vợ chồng Abraham và Sarah là coi như là son sẻ, cho tới khi mà cái tuổi về già lắm rồi đó thì lúc đó mới có một đứa con bù. Nhưng mà chúng ta nhìn cái cặp vợ chồng này thì thấy cái cặp vợ chồng này vô cùng hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc đó làm cho ngọt ngào trong cái cuộc đời, trong cuộc sống của ông bà. Tôi cầu nguyện Chúa hạnh phúc cùng đến cho gia đình của con cái Chúa trong Hội Thánh, vợ chồng với nhau. Khi mà nhìn về cái cuộc đời của Abraham thì chúng ta thấy phải đối diện rất là nhiều thử thách. Nhưng mà thử thách khiến cho ông trở nên mạnh mẽ. Giống như lời trong Gia Cơ, các anh chị em phải coi sự thử thách trong bề như là sự vui mừng trọn vẹn. Bởi vì thử thách đó thì chứng tỏ rằng được tiền, được lớn lên. Thật ra hạnh phúc làm cho cái cuộc đời nó ngọt ngào, cái hạnh phúc gia đình nó ngọt ngào hơn. Thử thách làm cho cái đức tin mạnh mẽ hơn. Nhưng cái điều mà chúng ta cần phải nhớ rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp chúng ta tiếp tục những bước đi trong cái chương trình của Chúa. Khi mà chúng ta ôn trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 tới câu 20 thì Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời dưới đất đều giao cho ta, Thì Chúa nói, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Để ý cái câu cuối cùng. Và này, ta thường ở cùng các con hay là các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Thành ra trong cái cuộc hành trình hay là truyền giáo hay là để giữ cái đại mạng lệ, làm cái đại mạng lệ của Chúa Giêsu Christ, Chúa hứa luôn luôn đi cùng, Chúa giúp chúng ta đi tiếp tục để mà làm cái chương trình của Chúa một cách trọn vẹn, một cách tốt lành. Lời của Chúa dẫn đến đức tin, đức tin dẫn đến sự vâng lời. Và cái điểm số 3, vâng lời dẫn đến phước hạnh. Chúng ta tiếp tục trong câu 2, từ câu 3 tới câu 9. Trong câu 2 là của Chúa nói, ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng danh con, tức là Abraham, và con sẽ trở thành nguồn phước. Nếu chúng ta áp dụng cho thời này thì cũng có thể gặp như thế này, ta sẽ làm cho con trở nên dân lớn, ta ban phước cho con, tất cả con cái Chúa trong hội thánh West Houston, ta sẽ làm rạng rỡ danh của con, còn cái chỗ hội thánh West Houston, và con sẽ trở thành nguồn phước cho tất cả mọi người. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, nhất là trong Sáng Thế Ký, thì chúng ta thấy ông được phước rất là nhiều. Ông là một cái nguồn phước cho mọi người. Nhưng mà cái điểm đẹp khi mà chúng ta học hỏi về cái cuộc đời của Abraham, thì chúng ta thấy khi mà ông vâng lời Chúa, cái vâng lời đó dẫn đến cái phước hạnh. Cái phước đầu tiên là khi ông vợ vâng lời để mà ra đi đó, ông cùng đi với gia đình của ông. Thành ra Chúa luôn luôn gìn giữ gia đình, và gia đình chúng ta cần phải trân quý. Bởi thế cho nên lời của người xưa có nói, kiên nhẫn với gia đình là tình yêu. Thành ra ông cùng đi với gia đình trong cái cuộc hành trình đi mà không biết đi đâu, tới cái vùng đất mà cũng không biết cái vùng đất đó nó như thế nào, mà ông đồng đi với cháu của ông, vợ của ông, và đồng thời những đầy tớ của ông. Đó là phước hạnh đó quý ông bà chị em ơi. Khi Chúa kêu gọi quý ông bà chị em trong đức tin vâng lời Chúa để mà phục vụ Chúa trong một cái công việc, hay là trong một cái mục vụ, hay là trong một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, quý ông bà chị em được phước khi những người trong gia đình đồng hành với quý ông bà chị em trong sự phục vụ đó. Thành ra ông cùng đi với gia đình mình, ông được Chúa ban phước. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham trong câu 7 phần A và phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Sự ban phước của Chúa không phải là chỉ cho cá nhân của Abraham, nhưng cho cả dòng dõi của ông, hậu duệ của ông. Và cái điểm phước hạnh nữa, chúng ta thấy ông đi tới đâu thì ông lập bàn thờ để tôn vinh Chúa. Rồi tại đó Abraham lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, câu 7 phần B, câu 8, là đấng đã hiện đến cùng người, câu số 8, từ đó người đi qua núi về phía bên đông, Bê Tên, đóng trại phía bên tây, có Bê Tên, phía bên đông có A-hi, đó người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh của Ngài. Thì quý bạn cho em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, quý ông bà cho em có sự sống đời đời. Đức Thánh Linh ngự trong cái ngai lòng của quý ông bà chị em. Và cái ngai lòng đó biểu tượng cho đền thờ Đức Chúa Trời. Quý ông bà chị em mang bàn thờ Đức Chúa Trời trong lòng của mình. Khi đến công sở để làm việc, quý ông bà anh chị em không có để cái bàn thờ ở nhà, nhưng cái bàn thờ đó đi với quý ông bà anh chị em tới công sở. Và nhiều người chung quanh có thấy được sự thờ phượng, tôn kính của quý ông bà anh chị em với bà ngôi Đức Chúa Trời hay không. Và cái bàn thờ trong lòng quý ông bà anh chị em đi với quý ông bà anh chị em, có thể tới trường học của quý ông bà anh chị em, có thể đi ra phố chợ, có thể khi đối diện nói chuyện với nhau, còn cái Chúa với nhau trong hội thánh. Cái sự vinh hiển của Chúa có được tỏ lộ qua cái bàn thờ trong lòng quý ông bà anh chị em hay không? Người ta sẽ thấy cái gì? Người ta có thấy sự hiển diện của Chúa qua quý ông bà anh chị em hay không? Qua lời ăn, tiếng nói, cách cư xử, tình yêu thương, sự nhịn nhục, sự nhân từ, vân vân. Khi chúng ta đọc trong Giô-suê đoạn 24 câu 15 phần B, tôi tưởng tượng như thế này. Giô-suê, mọi người như thế nào tôi không biết, nhưng ta và nhà ta sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Còn cái Chúa Hội Thánh với Chúa Sinh cũng phải mạnh dạn nói lên được như thế. Tôi và nhà tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Cái đền thờ trong tôi sẽ gìn giữ cái đền thờ trong tôi một cách tốt lành nhất, để danh của Chúa được cả sáng. Và tôi không có sự lo ngại hay là ngại ngần gì khi tôi thờ phượng bà ngôi Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là con người, mỗi người chúng ta đều có một cái đời sống tâm linh hay là thuộc linh. Một người mới sinh ra gọi là người thơ dại, không biết gì cả. Rồi kế tiếp lớn lên là người thế gian, có những cái bong chen của cuộc đời. Để tới cái giai đoạn 3, đi tìm kiếm một cái đấng để tôn thờ. Rồi có thể được một người anh em nào đó giới thiệu về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, sự thâm công của Đức Thánh Linh. Rồi cái người tìm kiếm đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình để được sự sống đời đời. Người đó gia nhập vào trong hội thánh đi thờ phượng Chúa, là một người tín hữu của hội thánh. Rồi một bước khá hơn, người đó học hỏi lời của Chúa để tin theo Chúa, bắt đầu có cái sự vâng lời. Nhưng mà cuối cùng cái đời sống thuộc linh cao nhất là người môn đệ Chúa. Mà cái người môn đệ này phải có khả năng để môn đệ hóa người khác. Con cái Chúa Hội Thánh West Houston, cái đời sống thuộc linh của con cái Chúa đang ở mức độ nào? Chỉ là người tín hữu đi nhà thờ rồi về, hay là một người tin theo Chúa bắt đầu có những sự phục vụ, hay là những người môn đồ của Chúa để đi rao giảng phúc âm, để đào tạo những môn đồ khác? Con cái Chúa đang ở vị trí nào? Mục sư Rick Warren, ông viết cái cuốn sách mọi người chắc có thể rất là quen thuộc, Sống Theo Đúng Mục Đích. Thì ông đưa những cái lời như thế này về cá nhân, mà đúng ra ông áp dụng cho cá nhân của ông. Tôi không phải là mẫu người như tôi nghĩ về tôi. Tại khi chúng ta nghĩ về chúng ta thì thường thường chúng ta là người cao trọng. Cái ta hay cái tôi của mình bao giờ cũng lớn hơn ai hết cả. Và ông đưa ra cái sự suy nghĩ thứ hai: tôi không phải là mẫu người theo như bạn nghĩ về tôi. Người khác có thể nghĩ về chúng ta như thế này thế nọ, nhưng mà đôi khi thật sự con người chúng ta không phải như là những gì mà những người chung quanh nghĩ về ta. Nhưng mà cái điều ông muốn nhấn mạnh như thế này: nhưng tôi chính là con người theo như lời Chúa nói về tôi. Chúa nói về tôi như thế nào? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tình nguyện học hỏi lời của Chúa, sâu nhiệm trong lời Chúa, thì chúng ta đâu có biết lời của Chúa nói về chúng ta như thế nào. Đó là lý do chúng ta cần phải trở về lại cái căn bản học hỏi lời của Chúa. Từ hồi đầu năm hội thánh phát động chương trình đọc 100 đoạn kinh thánh. Nếu quý ông bà chị em trung tín đọc mỗi ngày một đoạn như vậy, thì tới cuối tháng 5 hoàn tất 100 đoạn kinh thánh. Nhưng mà lâu nay không có nhắc nhở, chắc cũng quên, thì không sao cả, cứ tiếp tục trở lại, hoặc là bắt đầu trở lại, hoặc là tiếp tục những cái đoạn mà mình quên đọc. Thì cầu nguyện Chúa cuối năm nay, còn cái Chúa Hội Thánh Westminster hoàn tất đọc qua 100 đoạn căn bản, nền tảng cho cái đức tin của mình. Lời của Chúa chép trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 tới câu 9. Lời Chúa dạy rằng lời Chúa dẫn đến đức tin, đức tin dẫn đến sự vâng lời, và vâng lời dẫn đến phước hạnh. Là người mục sư quản nhiệm, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho con cái Chúa, và thường thường tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho con cái Chúa. Đương nhiên có những cái lời cầu nguyện khác, nhưng mà thường thường có cái cầu xin Chúa ban phước cho con cái Chúa. Nhưng sau khi nghiên cứu đoạn kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 tới câu 9, tôi có sự suy nghĩ như thế này: nếu con cái Chúa không có sự tình nguyện tương giao với Chúa, không có học hỏi lời của Chúa, thì cái đức tin của con cái Chúa đến đâu? Có đâm rễ vững vàng trong cái niềm tin của mình hay không, trong lời của Chúa hay không? Tại vì lời Chúa dẫn đến đức tin. Mà nếu mà thật sự có đức tin, sẽ dẫn đến cái sự vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, trong cái sự vui mừng làm công việc Chúa, sẽ không có mệt mỏi. Mà khi có vâng lời thì đương nhiên sẽ dẫn tới phước hạnh. Mà nếu không có học lời Chúa, đức tin yếu ớt, không có vâng lời Chúa, thì thử hỏi cầu xin phước hạnh của Chúa, thì Chúa sẽ đổ được bao nhiêu phước? Chúng ta thấy Chúa đổ phước dư dật đến Abraham, không phải trong cái cuộc đời của ông và Sarah trong cái giai đoạn hiện tại, nhưng mà đồng thời cho dòng dõi hậu duệ của ông cả ngàn năm sau vẫn còn tiếp tục. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con, lời của Chúa dẫn đến đức tin. Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ lời Chúa dạy. Và bởi vì đức tin dẫn đến sự vâng lời, xin cho chúng con biết vâng phục Ngài. Và sự vâng lời dẫn đến phước hạnh, và cho chúng con trở nên nguồn phước cho những người chung quanh. Xin quý con cái Chúa cứ nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa thân hữu, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở thân hữu: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con sự yên nghỉ. Nếu quý thân hữu chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thân hữu vẫn còn mang những gánh nặng lo âu, những sự mệt mỏi, những sự buồn phiền, lời của Chúa kêu gọi: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho sự yên nghỉ. Những câu hỏi được đặt ra: tin Chúa là như thế nào? Lời của Chúa hứa cho tất cả mọi người. Thiên đàng hay là sự cứu rỗi là một cái món quà của Thiên Chúa, không phải công đức hay xứng đáng mà được. Con người chúng ta đôi khi không dám nhận cái ân điển cứu chuộc của Chúa, bởi vì con người chúng ta là tội lỗi. Tội lỗi trong lời nói, trong tư tưởng, trong việc làm của mình. Nhưng Đức Chúa Trời, Thiên Chúa bao giờ cũng yêu thương. Yêu thương thì muốn cứu tội nhân. Nhưng Đức Chúa Trời, Thiên Chúa cũng là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời, xuống thế gian này, mang thân xác của con người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của mọi người. trong đó có tôi và thần hữu. Và lời của Chúa hứa trong Kinh Thánh, hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời, hay là được sự cứu rỗi. Tin ở lý trí, nhận là ở tâm lòng. Biết Chúa nhưng mà phải nhận Chúa thì mới được sự cứu rỗi. Sáng hôm nay nếu thân hữu muốn làm điều này, muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, xin thân hữu cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy, Ngài ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay con. Ngài đã sống lại và ở thiên đàng. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của thân hữu, thì lời của Chúa Giêsu hứa với những ai tin Ngài: quả thật, ta nói cùng các con, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, Ngài nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng chân thành của thân hữu. Nguyện Chúa ghi tên thân hữu chúng con vào sổ sự sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi có lời kêu gọi thứ hai. Kính thưa con cái Chúa, nếu trong suốt 5-6 tuần vừa qua, con cái Chúa vẫn mất sự bình an, vẫn có sự lo lắng, vẫn có sự bâng khuâng, vẫn có mang những cái gánh nặng chưa có giải quyết, tôi kêu gọi con cái Chúa hãy đến gần ngôi ân điển của Chúa để nhận lời cầu nguyện. Và nghe lời của Chúa dạy bảo rằng hãy trao gánh nặng cho ta, giao cho Chúa để chúng ta có được sự nghỉ ngơi. Tôi để một phút để con cái Chúa cầu nguyện trực tiếp với Chúa, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện chúc phước. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của con cái Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cất đi những gánh nặng khi con cái Chúa trao gánh nặng cho Ngài. Giờ phút này, những sự bình an của Chúa đổ đầy dư dật trên con cái Chúa. Sự thỏa vui trong Ngài được tràn đầy trở lại. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa. Xin giúp con cái Chúa ghi nhớ lời Chúa dạy, biết vâng phục Ngài và trở nên nguồn phước cho nhiều người xung quanh. Nguyện con cái Chúa là mũi của đất, ánh sáng thế gian, khi đi ra khỏi đền thờ hay là đi ra khỏi nhà riêng của mình thì ảnh hưởng cho những người xung quanh, để qua đó mà người ta sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ qua con cái Chúa để tin nhận Ngài để có được sự sống đời đời. Nguyện sự chữa lành của Chúa cùng đến trong trên thành phố Houston, trên đất nước chúng con đang sinh sống, trên đất nước Việt Nam, cũng giống như trên 200 quốc gia và lãnh thổ đang bị nạn đại dịch. Xin sự chữa lành của Ngài để trên từng dân tộc, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.